Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở đây có một bà Phật tử rất là thuần thành và vừa mới mất, nhưng mà bà bị căng xe máu, thành ra cái thời gian chót đó, cứ 3 tuần đó thì là phải thay máu. Rồi cái thời gian chót đó bà không có muốn sống, đau khổ quá đi. Thì bà có nói với chùa với các Phật tử và thân đó, thì làm sao cầu cho bà ra đi sớm. Rồi chúng con đó thì không biết làm sao, cho nên tụng Địa Tạng, được từ Địa Tạng sám hối cho bà. Sám hối rồi tôi nói thôi bây giờ tụng Địa Tạng để sám hối cho cái nghiệp nó tiêu, rồi bà ra đi được an lành. Dạ, rồi mà quả đúng như vậy ha. Ở đây Phật tử tụng Địa Tạng rồi thì là bà ra đi yên lành. Rồi có một hai chú Phật tử nữa cũng mê man rồi, mà bác sĩ nó cũng nói là một chú thì 7 năm, một chú thì đâu mấy tháng vậy đó. Thành ra rồi cũng chúng con cũng tụng Địa Tạng mà đúng vậy đó, đụng tụng Địa Tạng con bà nên tụng Địa Tạng có một buổi sáng hay một vừa đúng một cuốn Địa Tạng đó, mà Địa Tạng có ba cuốn thì mà tụng xong một cái là mấy vị đó ra đi. Mà con thì con cũng nghĩ thôi bây giờ ta muốn sống không được, muốn chết không được, mà người ta muốn ra đi cho an ổn thì cũng vậy thôi. Cho nên ở đây là phần nhiều mà ai mà vậy là chúng con tụng Địa Tạng.
Câu chuyện được đi sư chủ trì chia sẻ đó là có ý nghĩa. Ở đây đó, cái trợ tử đó là rất tích cực. Trợ tử bằng một cái khóa hộ niệm. Nội dung của khóa hộ niệm á là kinh gì cũng được, nhưng mà ở Việt Nam và Trung Quốc á, có thói quen là sử dụng kinh Địa Tạng. Sở dĩ chúng tôi gọi là có ý nghĩa là bởi vì đó, đương sự đã có ký định muốn kết thúc sự sống để chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau do cái bệnh ung thư giai đoạn cuối chi phối trên cơ thể của mình. Và cũng rất may người bị bệnh đó là một Phật tử, cho nên đã hoan hỷ hòa theo cái đề nghị của ni sư trụ trì, đó là lắng nghe một thời kinh Địa Tạng. Và sự lắng nghe đó đã giúp cho họ tập trung cao. Khi tập trung cao đó đạt được chánh niệm, thì trong chánh niệm á thì tất cả các cái nỗi đau phản ứng từ cái cơ thể vật lý này được giảm đi một cách khá đáng kể. Thứ hai đó, nhờ lắng nghe kinh với cái tâm thành lớn nhất thì người đó sẽ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi về cái chết. Phần lớn người ta là sợ chết, mà sợ chết là mối đe dọa lớn nhất của cuộc sống, nó làm cho mình gần như là không còn hạnh phúc được nữa. Cho nên là cứ tập thư thái, thoải mái, bình an. Mà nếu không làm được việc đó thì chúng ta có thể nhờ sự hỗ trợ của một khóa kinh hay là một cái khóa niệm Phật. Kinh đó là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, hay là các kinh Bali, các kinh A Hàm, các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng được, đều có tác dụng giống như nhau. Đó là rũ bỏ được nỗi sợ hãi, rũ bỏ được nỗi lo, rũ bỏ được nỗi đau. Cho nên các quý Phật tử nên tập thói quen thọ trì kinh hoặc là nghe kinh ở giai đoạn mà mình bị bệnh hoặc là đang đối diện trước cái chết còn rất là ngắn ngủi. Thì nhiều Phật tử ta lý giải đó là tình trạng mầu nhiệm được diễn ra do thọ trì một thời kinh. Thực ra cái đó không phải là mầu nhiệm mà đó là nhân quả thôi. Người ta tại sao không chết? Có 3 lý do. Lý do 1 là nghiệp vẫn còn. Lý do 2 đó là tiếc nuối, tức là một cái nghiệp đi ngược lại với tiến trình của cái chết diễn ra. Và sự tiếc nuối này đó, nó có thể tác động các cái nghiệp về tuổi thọ và sức khỏe đã gieo tạo mà lẽ ra đó, theo tiến trình thời gian đến kiếp sau chúng ta mới sử dụng được đến, nó mới trổ quả. Thì bây giờ nó lại trổ quả liền ở một phương diện nhất định để trì hoãn cái chết của chúng ta thêm 1 năm hay là vài 3 tháng. Và rất nhiều người bị rơi vào tình trạng này vì họ muốn chết, họ muốn tiếc nuối. Và trường hợp thứ ba đó là do các cái nghiệp phước mà họ tạo trực tiếp liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe ở kiếp này nhiều quá, cho nên đó họ có muốn chết cũng không chết được. Trong tai nạn rất nhiều người chết tập thể, họ vẫn sống nhăn răng. Chẳng hạn như là sóng thần Nam Á, Đông Nam Á, một bé gái 3 tháng tuổi bồng bềnh trên biển nước như vậy một tháng trời mà không chết, đang khi ở tại chỗ đó đến hàng vạn người đã phải chết, bao gồm những người biết bơi giỏi nhất. Đó là do cái nghiệp của cái cô bé này đó ở kiếp trước về mạng sống quá lớn đi. Cho nên khi chúng ta thọ trì kinh đó, thì nỗi sợ hãi được kết thúc, rồi nỗi sợ chết đó, đã được kết thúc. Cho nên là sự buông xả về mạng sống đó dễ dàng hơn. Và do vậy đó, trong trường hợp người thân chúng ta không muốn chết thì người hộ niệm đó phải cung cấp các thông tin này cho các thầy các sư cô đến hộ niệm. Để trước khi hộ niệm đó, thì các thầy các sư cô sẽ hướng dẫn là cần phải buông bỏ như thế nào để vượt qua nhanh chóng và có kết quả tốt. Chứ còn nếu chúng ta giấu hết các thông tin đó, chỉ mời các thầy đến các sư cô và ban hộ niệm tế thọ trì hết kinh này đến kinh kia, niệm Phật giờ này đến giờ nọ, thì tác dụng của hộ niệm đó là không cao. Còn cho rằng nó có phước báo là càng không đúng nữa, đó là mê tín thôi. Hộ niệm cốt lõi ở chỗ là gì? Người được lắng nghe phải hiểu, và khi hiểu đó phải sanh ra được cái tâm hoan hỷ, và cái hoan hỷ đó đó nó khắc phục được nỗi đau, khắc phục được cái nỗi sợ hãi. Cho nên chúng ta là những người thân phải phối hợp với nhà chùa trong các khóa lễ hộ niệm, thì cái người gần chết đó mới được lệ lạc. Và khi chết trong trạng thái được hộ niệm thì người đó chết rất nhẹ nhàng. Giá trị của sự sống đó, nó nằm ở cái chất liệu của sự sống, chất lượng của sự sống, chứ không phải là sống thọ hay là chết yểu. Hãy nhớ điều này để chúng ta không phải tiếc nuối. Và khi mà cái nỗi đau nó quá mức, nhất là ung thư giai đoạn cuối, thì sự sống được treo ở trên một sợi chỉ thôi, có thể 6 tháng, 3 tháng, vài ngày hay là vài giờ. Và có những cái chuẩn bị như thế thì chắc chắn là sự tái sanh diễn ra rất là tốt lành. Và chúng ta là những người Phật tử tu cả một kiếp người, chỉ mong mỏi khi còn sống được hạnh phúc và bình an, khi chết được nhẹ nhàng và nhanh chóng, để kết thúc các cái nghiệp kéo dài do tình trạng bệnh tật là điều rất là không ai. Và sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách ghê rợn hơn, một cách khổ đau hơn, một cách bế tắc hơn. Người tu học Phật không để sợ hãi chi phối mình. Cho nên ni sư trụ trì tại đây có được cái duyên hộ niệm cho những người khó chết, được chết sớm. Thì quý vị nào có người thân mà rơi vào tình trạng này đó, thì giúp cho người thân của mình được hiểu và đến chùa nhờ tụng kinh, thì cái chết đó cũng diễn ra rất là dễ dàng. Bản thân chúng tôi đó đã từ năm 88 đến 94, lúc đầu á là làm quản sự của chùa, sau đó là làm trụ trì, thì hộ niệm rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà đám nào mà chúng tôi đi đó thì cái người được hộ niệm đó sẽ ra đi rất là nhanh, rất là nhanh. Nên mình biết cách hộ niệm, tức là mình phải tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn tâm lý cho người đang chuẩn bị chết đó, rũ bỏ được mọi chấp trước thì sự ra đi sẽ nhanh hơn. Và các thầy kinh có tác dụng trị liệu sự buông xả rất là tốt, rất là tốt. Cho nên hãy tập thói quen này như là một ứng xử văn hóa, chúng ta sẽ giúp cho người thân chúng ta nhẹ nhàng ra đi hơn. Tương tự trở lại cái câu chuyện của một người bị thần kinh thực vật, sống không được chết không xong. Đừng nghĩ rằng là người đó không còn nghe được nữa, tâm của người đó vẫn có thể còn cảm nhận được. Bây giờ chúng ta phải làm một cái công tác tâm lý, xem là trước khi người đó bị tai nạn này đó, cái mối quan tâm người đó dành cho ai. Chẳng hạn vợ chưa cưới, chẳng hạn người vợ quá dễ thương, chẳng hạn đứa con thơ, mà cái trách nhiệm làm cha của người đó làm cho họ không có cảm giác là việc rời bỏ thân này là một sự lựa chọn đúng. Cho nên họ cố tình níu kéo sự sống để thể hiện cái trách nhiệm đó. Thì chúng ta phải kề vào lỗ tai của người đó để chúng ta tạo ra sự tập trung, mặc dù cái lỗ tai không còn nghe được nữa. và chúng ta nói rất rõ, rất là chậm rãi, rất dứt khoát về những cái kỹ năng vượt qua nó có điểm đau. Nếu có vợ của con thì chúng ta nói như thế này: vợ anh có nghề nghiệp ổn định, có tháng lương rất căn bản, cho nên sống rất hạnh phúc và cô ấy sẽ không tái giá, anh hãy an tâm. Con của anh á, được vợ anh chăm sóc rất kỹ lưỡng, ngoài vợ anh ra còn có cha mẹ, người thân và các phương tiện an sinh xã hội, cho nên anh hãy an tâm, đừng lo lắng gì thêm nữa cho đứa con thơ này. Cha mẹ của anh có được lương hưu rất cao, sống rất khỏe, mọi thứ trong gia đình đều có thể tự lo được hết. Cho nên bây giờ, từ giờ phút này trở đi, anh hãy rũ bỏ hết tất cả các nỗi lo và nỗi sợ hãi. Thì nhắc nhở như thế nhiều lần, nếu anh ấy cảm nhận được bằng tâm, anh ấy thực tập theo, nếu anh ấy là người biết lắng nghe, thì sự kết thúc sự sống sẽ diễn ra sớm hơn. Và bên cạnh đó, nếu anh ấy là một Phật tử, thì chúng ta cũng nói vào tai anh ấy rằng là mỗi ngày tôi sẽ thỉnh mời các thầy Ban Hội Niệm đến tụng một thời kinh cho anh để hỗ trợ cho sự ra đi được nhẹ nhàng. Anh hãy hoan hỷ đương theo để rũ bỏ sự sống khổ đau này. Còn nếu anh ấy là một người Công giáo hay Tin lành thì chúng ta nói về Chúa và khuyên anh ấy lắng nghe một đoạn kinh Tăng Ước của Chúa Giêsu Kitô dạy để giúp cho anh ấy vững tin mà rũ bỏ cuộc sống. Và anh ấy là một tôn giáo nào đó thì ta hãy chọn kinh thánh của tôn giáo đó để nhắc nhở cho anh ấy rũ bỏ và vượt qua. Thì cách hộ niệm này đó mới thật sự là thiết thực. Còn niệm danh hiệu Phật từ giờ này qua giờ kia mà chẳng hề có cái hướng dẫn gì là hoàn toàn vô ích, hiếm khi mà có giá trị thật được lắm. Phải hiểu và hoan hỷ chấp nhận theo mới được lợi lạc. Cho nên luôn tiện đây thì chúng tôi cũng mong mỏi các quý Phật tử tham gia vào các ban hộ niệm đó, đừng vì nhiệt tình mà đôi lúc làm phá hoại Phật giáo. Bởi vì nhiều Phật tử chẳng hề được huấn luyện, chẳng hề được hướng dẫn, đâu biết gì. Mà nếu không khéo đó, hướng dẫn tầm bậy tầm bạ, làm cho các gia đình ta hoang mang, thì tội nó lại bị nặng hơn. Phước đâu chẳng thấy mà thấy họa không. Ở phương Tây này chúng ta quen với cái văn hóa làm cái gì cũng phải có license. Không có license mà làm là phạm pháp. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng nên nghĩ một cách tương tự như thế. Nếu các quý vị không phải là các tăng sĩ được huấn luyện, không phải là các cư sĩ được huấn luyện, thì hãy trải qua các khóa được huấn luyện rồi hãy làm công việc này. Vì trải qua khóa huấn luyện chúng ta sẽ hiểu bản chất của hộ niệm là cái gì, đối với người nào nên hộ niệm cái gì thì có kết quả, tư vấn thế nào thì có tác dụng. Đâu phải ai cũng có thể làm bác sĩ tâm lý được. Có nhiều bác sĩ rất giỏi nhưng mà đến tâm lý là bế tắc, bó tay chấm cơm. Chứ đừng nói là những người không phải là bác sĩ. Thì tương tự, công tác hộ niệm nó chỉ thích hợp với một số thiểu người có kiến thức Phật pháp rộng, có sự kiên trì lớn, có lòng vô ngã vị tha cao, có kinh nghiệm, có cái khả năng thuyết phục thì mới làm hộ niệm. Chứ còn mình á, đi tới đâu là ta ghét tới đó, mà tới mà hộ niệm á, là cái trường sinh học của người hộ niệm này chắc chắn không làm cho cái người đang nằm nó thoải mái đâu. Đó là lý do tại sao mà các thầy, các sư cô không hộ niệm quá một tiếng đồng hồ. Vì không cần thiết. Quá một tiếng là không cần thiết. Mỗi ngày đó, các sinh viên đại học học nhiều nhất là 5 giờ. Đó là những sinh viên xuất sắc. Sinh viên trung bình á, chỉ học 4 giờ thôi. Tại lớp là bị bão hòa rồi, không còn đủ sức để tiếp nhận nữa. Thì trong tâm linh cũng như vậy, một ngày chúng ta tiếp nhận 1 giờ vào buổi sáng, 1 giờ vào buổi chiều, 1 giờ buổi tối là quá nhiều rồi. Chứ bây giờ mình hộ niệm một lần 8 tiếng như thế là mệt mỏi lắm. Người nghe sẽ mệt mỏi, từ mệt mỏi sanh chán, từ chán mà không được kết thúc sanh ra sân, từ sân á sanh ra là phản cự. Nên nhớ yếu tố tâm lý này. Chứ không phải là hộ niệm như là tốt đó. Cơ thể cần 3 cử ăn một ngày, mỗi cử ăn chênh lệch nhau là khoảng 4 giờ trở lên. Mỗi cơ thể cần đến 3 lít nước uống mỗi ngày, thay quần áo một lần, tắm một lần. Thì bây giờ não của chúng ta cũng vậy, nó cần có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ mình nghe thuyết giảng mà 2 tiếng là muốn mệt rồi, huống hồ là người chết. Mà nghe một lần 8 tiếng, hay nghe lần 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, không có hòa học. và hoàn toàn trái 100% với lời Phật dạy gốc. Tất cả các phong tục tập quán hộ niệm đó là phát xuất từ Trung Quốc. Chúng ta phải kết thúc sự nô lệ văn hóa Phật giáo từ Trung Quốc để truyền bá một đạo Phật khoa học hơn, một đạo Phật gần với lời dạy của Đức Phật hơn, và một đạo Phật đó nó thiết thực và có lợi ích cho con người hơn. À, xin đi câu hỏi khác.